giống như là cái hạnh nguyện của Đức Phật đương lai vậy, tức là rất là từ từ ái, lúc nào cũng vui vẻ cũng cười. Cho nên hai cái câu đối mà để ở trước cái điện thờ của ngài, mà hai cái câu đối nó rất là nổi tiếng để mà ca ngợi Di Lặc á, hai câu đó mới có cái câu nói rằng là đại độ năng dung, dung thiên hạ nan dung chi sự, mà từ nhan thường tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân, tức là bụng lớn khéo chứa được những cái mà thiên hạ chứa không nổi. Tức là chứng tỏ là con người khoan dung lắm, cho nên chịu đựng được, dung chứa được hết thảy thiên hạ. Mà cũng là dung chứa được hết thảy thiên hạ cho nên mới đúng nghĩa rằng là có thể độ được hết thảy thiên hạ. Nếu dung nổi thì độ không được, mà độ được thì ắt dung được, mà dung được thì ắt rằng là độ được. Cho nên cái bụng lớn đây là dung chứa được hết, cho nên dung chứa được tất cả những cái phiền não của thế gian, dung chứa được tất cả những chúng sinh đầy ắp phiền não đó để mà độ. Mà dung chứa như vậy, mà dung với thái độ như thế nào? Dung với một thái độ giống như là một người bị ấm ắp hay là bị táo bón, không phải đâu. Dung với một cách rất là nhẹ nhàng, cho nên dung chứa đây mới từ nhan thường tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Tức là cái vẻ từ đó hay cười, cười những con người đáng cười ở trên đời này. Ai là kẻ đáng cười? Phải nói thiệt rằng là phàm phu này với cái mắt của người trí tuệ thì tức cười lắm, thì rất là tức cười. Tại vì vớ vẩn, những cái tình ái si mê của mình, những cái tình cảm thương ghét buồn vui của mình đối với người có trí tuệ hết sức là nực cười. Đúng là vớ vẩn, đúng là dùng hai cái chữ vớ vẩn là không đâu mà không đáng, những cái thương ghét buồn vui đó đối với lại những người có trí tuệ. Cho nên chính vì vậy, thấy họ vớ vẩn như vậy, phải làm sao cho họ đừng vớ vẩn nữa, làm sao cho họ nhận chân, tức là cái sự độ. Cho nên dung chứa được tất cả những cái vớ vẩn nói trên, dung chứa nó mà nhìn nó với một cái vẻ nhẹ nhàng như vậy để mà cứu độ chúng sinh. Thì chính cái tinh thần nói trên đó mà người ta thường cho như Bố Đại Hòa Thượng, nó giống như là giống như là Di Lặc ứng thế, rồi họ mới khắc cái hình của ngài để tượng trưng cho Đức Phật Di Lặc, rồi thép, rồi nó thành truyền thống, rồi mọi người đâm ra cứ nghĩ là Di Lặc là phải bụng vệ. Khi thật chân ra, khi mà Di Lặc ra đời thì mình sẽ giật mình là bởi vì ủa sao giống Di Lặc mình từng thấy. Bởi vì nếu mình đến Long Hoa Tam Hội trong đời tương lai, mình không hề thấy có một vị Phật bụng vệ ngồi dưới cội cây Long Hoa đâu, mà mình sẽ thấy một vị Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề, bụng không hề phệ mà bụng rất là thon. Thì cái bụng phệ đó là đấy, và tôi cắt nghĩa là do vì Bố Đại Hòa Thượng, một vị cao tăng đó. Thế thì còn một vị Bồ Tát thứ hai cũng được người ta nhân cách hóa lên theo một cái hình tướng nhất định, đó là Địa Tạng Bồ Tát, với hình tướng của một vị tăng đắp y đỏ cầm tích hiệu, rất là uy nghi, đầu cạo. Tất cả mấy vị Bồ Tát thì có tượng Địa Tạng là hình thức tu sĩ. Tại sao vậy? Thì xưa nay người Phật tử Việt Nam không hề biết, không hề hay, không hề hiểu là tại sao. Nhưng mà cái câu giải đáp của mình đó cũng lại một lần nữa là bởi vì qua một hình ảnh của một vị cao tăng, vị đó mang cái tên gọi là Kim Kiều Giác. Kim Kiều Giác đây là thái tử của nước Cao Ly cũ, nghĩa là nước Đại Hàn hiện tại. Rồi thì không chịu làm vua, rồi bỏ hết cả ngai vàng cung báu, ăn mặc theo lối dân gian như vậy, rồi lặn lội qua xứ Trung Hoa, cạo đầu xuất gia, rồi đi vân du khắp nơi, và khi đến núi Cửu Hoa của tỉnh An Huy ấy, thì ngài Kim Kiều Giác thấy chốn này là cái chốn mà đáng để tu hành, và sau đó thì lên nhiếp phục cái vị trường già ở trên núi đó, ông chủ núi đó là Mẫn Nhượng Hòa, và Mẫn Nhượng Hòa quy thành đệ tử, quy thành đệ tử rồi mới cúng núi đó cho ngài làm chùa, làm đạo tràng. Và người con của Mẫn Nhượng Hòa đó thì xuất gia cạo đầu đi, trở thành gọi là Đạo Minh trưởng lão. Và mình thấy rằng là thói thường người ta làm cái tượng của Địa Tạng ngồi, trong có một vị tu sĩ trẻ cầm tích trượng đứng hầu, và bên này có một ông lão, đó là hai cha con của Mẫn Nhượng Hòa, là chủ của ngọn núi Cửu Hoa ngày xưa, chủ núi, và đều quy y. Và bố thì trở thành một người hộ pháp, và con thì trở thành một người hoàng pháp cho cái núi nói trên, cho cái vị thánh tăng nói trên. Và mình biết rằng là ngài Kim Kiều Giác ngay từ khi còn hiện hữu á, tu hành hết sức là bi nguyện, độ sinh vô số, người ta đến đó tu hành và học đạo, khiến cho cái đạo tràng nó lớn mạnh. Và ngài có một cái danh hiệu gọi là Kim Địa Tạng, ngay từ cái lúc còn hiện tiền gọi là Kim Địa Tạng. Và đến lúc Kim Địa Tạng tịch ấy, thì cái thân nó không có hủy diệt và nó tồn tại. Và ngài thọ đến 99 tuổi mà chẳng có bệnh đau gì hết. Rồi một bữa gọi đại chúng đến rồi phú chúc mọi việc, rồi nói là tôi sẽ đi xa, thì ai nấy đều ngơ ngác không hiểu. Thì khi ngài dứt lời đó thì tự nhiên giống như là địa chấn, núi đá nó rung rinh, rồi đá lăn, rồi cột đổ, rồi chim nó hót vang trời, rồi vượn nó hú ầm hết cả núi. Rồi trong lúc đại chúng ngơ ngác như vậy đó, thì nhìn lên thì thấy Kim Địa Tạng ngồi yên bất động, và đến gần xem thì ngài đã nhập diệt. Và rồi cái thân xác nhập diệt đó cứ ngồi y nhiên như vậy mà bất khả hoại. Và từ đó mà Cửu Hoa Sơn trở thành thánh địa của Kim Địa Tạng, hay nói khác hơn là thánh địa của Địa Tạng Bồ Tát. Và ngày hôm nay nếu người nào lên đó thì không nhìn được cái nhục thân đó, bởi vì nhục thân nó trải qua những thời nạn của Đường Võ Tông, Đời Nhà Đường, rồi nhiều cái biến nạn khác mà cái nhục thân nó được chôn giấu ở dưới lòng mặt đất, mà bây giờ người ta không có khai quật lên nữa, và để dưới đó làm cái tháp thờ gọi là Nhục Thân Bảo Điện. Thì ở bên Nhục Thân Bảo Điện nó có hai câu đối nó đại ý nói rằng là dù là vua chúa hay anh hùng hào kiệt gì hơn nữa, hay phú quý vinh hoa mấy ở cuộc đời hơn nữa, chung cục cuối cuộc đời của mình thôi, nó cũng chỉ là hư vô, chẳng còn gì nữa. Nhưng cái trí tuệ, cái công đức của một vị cao tăng đó thì không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận. Quả đúng như vậy, với cái công đức, với cái trí tuệ đó của ngài Kim Tiểu Giác, hay là của những người nối tiếp ngài như Vô Hà Đại Sư, hay là hai cái vị trụ trì của các chùa trên núi Cửu Hoa hiện tại liên tiếp để lại nhục thân, tức là nhập diệt và cái nhục thân không hư hoại. Ở trên núi Cửu Hoa mình có thể gặp được ba nhục thân của nhiều thời đại mà không một núi nào có hết. Nghĩa là những người tu ở trên đó bị ảnh hưởng ngài Kim Tiểu Giác, bị ảnh hưởng ngài Vô Hà Đại Sư, bị ảnh hưởng hạnh nguyện của Địa Tạng mà tự nhiên để lại nhục thân không hư hoại. Và cái nhục thân nói trên nó khiến cho cái núi đó nó được củng cố cái sự linh thiêng một cách hết sức là mạnh mẽ, và nó có thể làm nuôi sống cho tất cả cái vùng đó. Và không những như vậy mà trên cái mặt mà tinh tâm linh tinh thần đó, nó cũng tác động mạnh mẽ vô cùng đối với người tu, bằng chứng rằng là sau ngày Kim Tiểu Giác có ngày Vô Hà để lại nhục thân, sau ngày Vô Hà có ngày Từ Minh để lại nhục thân, và sau ngày Từ Minh còn một vị nữa nhưng mà tôi không nhớ cái tên, cũng để lại nhục thân. Và cứ liên tiếp nhau nối nhau ở tại núi Cửu Hoa và tu hành và để lại nhục thân như thế, thì mình thấy rằng là như vậy cái tinh thần nó rõ ràng nó còn cái uy lực như vậy, mạnh hơn bất cứ một vị vua nào ở thế gian này. Vua nào thế gian này chết rồi là xong, chẳng còn ảnh hưởng gì được cho đến cái người đương thời. Nhưng mà những vị cao tăng đó, cái tinh thần đó ảnh hưởng tác động mạnh mẽ, giống hệt như là mình đối diện với ngài bằng xương bằng thịt, mình được ảnh hưởng thế nào thì bây giờ với cái âm vang đó mình cũng được ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Nếu một cái người nào mà hướng cái tâm đến cái việc đó, người đó sẽ thấy. Cũng như người nào quay mặt đối với cái hướng nào thì sẽ thấy cái hướng đó. Và chỉ cần mình hồi đầu là thấy được cái uy lực đó của chư Bồ Tát, của chư Tổ. Nói chung là uy lực của cái trí tuệ và của cái từ bi, mình sẽ thấy được cái uy lực của nó mạnh như thế nào. Và như vậy mình mới khám phá được đâu là gọi là công đức vô lậu, và thế nào gọi là vô lậu công đức, và nó có khả năng độ chúng sinh không phải đời này, và độ chúng sinh ngay từ cái khi cái người đó giác ngộ, và cái khả năng độ chúng sinh đó nó đến vô lượng kiếp không bao giờ hết. Cho nên nói đó là một cái công đức lớn ghê lắm, lớn nhất. Thì khi mình nhìn thấy như vậy để mà mình hiểu, mà hôm nay đây á là mọi người học Phật học pháp là không ngoài một cái lý do như vậy, không ngoài cái lý do là thế nào mình có thể đạt được một cái công đức mạnh như vậy, chứ không phải một cái phước đức nhỏ bé chỉ đủ để nuôi thân nhất thời hay chỉ đủ để nuôi gia đình nhất thời, mà phải làm sao có một cái công đức mạnh cho đến độ là có thể nuôi được gia đình trong muôn triệu kiếp, tức là bất cứ ở đời nào, bất cứ kiếp nào, bất cứ một gia đình ở một đời kiếp nào mình cũng có thể nuôi dưỡng một cách đầy đủ từ vật chất đến tinh thần, cho đến cả cái tinh thần nữa. Thì đó là cái ý nghĩa mà hôm nay mọi người tề tập ở đây, thì nó không nhằm ngoài cái ý nghĩa đó. Mà nếu mình đến đây với đúng cái ý nghĩa ở trên thì thì chắc chắn mình sẽ nhận lãnh được một phần nào đó cái tinh thần đó của chư Phật chư Bồ Tát. Mà nếu mình đến ngoài cái ý nghĩa ở trên đó thì có lẽ mình đến tay không và về tay không, tức là không có nhận được cái gì hết. Ngoài những cái mà mình nghe vui chơi thôi, còn mình không có nhận lãnh được một cái pháp bảo. Cho nên ví dụ khi đi hành hương thì tôi có nói với mọi người rằng tất cả mọi người trong cái đoàn hành hương rất là vui, tức là khi đến nơi á lạy Phật rồi thì tán ra tùm lum hết, kiếm lại hết rất là khó. Nên khi mà tôi lên gặp một thầy chủ trì chùa Linh Nham cổ tử ở trên núi Ngạn Đãng Sơn, chùa nghèo đang xây cất lại, thì thầy chủ trì nó ngồi nói chuyện với tôi. Thầy chủ trì nó một tay bút pháp thư pháp mà làm đối liệm rất là hay. Thầy khi thấy nói chuyện tôi thấy mới nói cái ngỏ ý là thấy sẽ tặng quà lưu niệm cho mỗi người một cái sâu chữ tay. Đó. Thì tôi mê, thì tôi ngồi với thấy đây thì quay ra tức là cái cửa sổ trên lầu nhìn xuống thấy người phái đoàn, người thì ngồi góc này, người ngồi góc kia, người đang uống nước, người ăn đậu phộng, người đang còn đứng mua bán lung tung ở dưới. Thì tôi mới nói mà đông lắm, tại hai cái phái đoàn nhập lại đến 73 người, phái đoàn của chùa Khung Việt là 38 người, phái đoàn của chùa Đức Viên trên Hoa Kỳ là 34 người, cộng lại là 72, nó mới chính tôi nữa 73. Thì ngồi trong đó với thầy chủ trì chỉ có chừng 30 người thôi, còn tất cả là biến dạng ở dưới. Thì tôi mới nói với lại một vị đạo hữu là kêu mọi người lên để nhận quà. Thì vị đạo hữu kia mới thọc đống cửa sổ mà là lên đây nhận quà thì chủ trì phát quà. Là tôi thấy giống như du kích mà xung phong từ những cái lùm cây, từ những cái chỗ nhà, từ gì là tôi thấy ào ạt ồ ra đông ghê lắm, tôi chạy lên lầu để mà nhận quà. Thì tôi nhìn thấy, thì đến cái lúc ra về tôi cũng mới có nói chuyện, tôi bảo là cái quà của thầy chủ trì nào nó cũng không bằng quà của chư Phật chư Bồ Tát đang chờ cho mình ở các núi, ở các tổ đình. Mà cái món quà nó không thấy đâu, quà nó vô hình vô ảnh. Nhưng mà người nào thấy được cái vô hình vô ảnh đó thì người đó có phước ghê lắm. Tại người nào thấy được cái vô hình vô ảnh đó, người đó bắt đầu thấy được những cái nan tư nghị. Sở dĩ mà những cái vô hình vô ảnh đó đối với lại chúng sinh ấy, cho nên Đức Phật mới dùng chữ bất khả tư nghị, là không thể tưởng tượng được, không thể thấy được, không thể nhìn được. Nhưng một khi người nào nhìn được thì người đó có một cái phước, có một cái công đức lớn, là những cái bất khả tư nghị ngày hôm nay đối với họ là tư nghị, là thấy được. Thế là mình sẽ thấy được những cái mà khi mình đến nơi, mình đi hành hương, mình đến nơi chư tổ hay chư Phật đó, mình sẽ nhận lãnh được những cái tâm lý của mình như thế nào, nhận thấy một cái niềm tin như thế nào, một cái hiểu biết như thế nào đó về trí tuệ, về công đức vô lượng của chư Phật, và nhận lãnh được những cái như thế. Và mình cảm thấy vui vẻ, mình cảm thấy hạnh phúc khi mà mình nhận lãnh được những cái như vậy. Đó là mình được những cái món quà vô hình vô ảnh. Trí tuệ làm gì có hình có ảnh? Cái tâm từ bi, cái tâm pháp bồ đề tâm nó làm gì có hình có ảnh? Nhưng mà kẻ nào mình nhìn thấy được những cái xung quanh đó, những cái linh thiêng đó, mình vào nơi ngài Ấn Quang Đại Sư, mình chỉ nhìn thấy cái giường với những cái y áo của ngài treo, với đôi hài sắt mục để ở dưới gầm giường của ngài, với cái bàn viết của ngài kế bên đó, với tất cả những cái vật dụng của ngài mà ngài đã dùng nó suốt 30 năm trời, bây giờ đủ để cho mọi người cảm động đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy được cái đó là hữu hình, nếu mình nhìn thấy được cái vô hình nữa, là tại sao những cái vật đó tầm thường như vậy mà ngày hôm nay đối với mình nó là một cái kỷ niệm lớn trong đời, một cái làm cho mình cảm động. Tại sao? Nếu nó không phải là những cái đồ dùng của một người có trí tuệ trong 30 năm thì đối với mình chỉ là đồ bỏ cho mình, những cái đó mình thèm, cú mèn, cú miết, rách nát. Nhưng mà bởi vì nó là vật sở hữu của một người có trí tuệ mà nó trở thành linh thiêng. Và do như vậy mà mình thấy rằng là do sức trí tuệ thì cái gì cũng trở thành linh thiêng hết. Như ban sáng tôi nói chuyện vui đó, người ta phải dùng những cái bảo ở bên ngoài đeo vào người mình để cho mình bảo. Còn người có trí tuệ mà tài tình cho đến độ rằng là họ cầm một cái gì cái đó nó thành bảo, họ dùng cái gì cái đó thành bảo, vật tài tự họ là bảo. Và như vậy thì cái trí tuệ nó thắng xa những cái vật chất khác. Và nếu mà khi mình phát giác được như vậy á, thì tự nhiên cái tâm sung mãn, cái tâm hoan hỷ, cái tâm pháp hỷ nó sẽ khởi. Và như vậy nó sẽ phát nguyện cầu xin cái trí tuệ. Và khi nó phát nguyện cầu xin cái trí tuệ như vậy, tự nhiên cái tâm từ bi nó cũng hiện khởi. Và mình sẽ mừng cái lắm, và mình sẽ cảm tạ và cảm ơn, tri ân tất cả những chúng sinh nào đã đóng góp vào trong cái công cuộc ngày hôm nay mình được hân hưởng cái điều này. Và cái kỷ niệm đó, cái xúc động đó, cái tâm đó, cái tâm chấn động đó, nó là cái tâm mà Đức Phật nói rằng là tất cả những kẻ hữu duyên trong đời sau khi đến những cái chốn thánh tích như vậy, họ sẽ bị chấn động như vậy. Cho nên gọi những cái thánh tích của Đức Phật là tứ động tâm. Và mình sẽ đạt được những cái như thế, và khi đạt được những cái như thế, cái đó nó sẽ là một cái nhân duyên mạnh mẽ cho mình, đưa lắm cho nhiều đời nhiều kiếp. Và với cái đó mình diệt hết phiền não, diệt hết phiền não, thắng được hết tất cả những cái khó ở trong thế gian này. Và những cái khó đó không khó đâu, từ cái khó của cái mà nếu đi Ấn Độ thì cà ri quá ớn quá, nếu mà đi tàu thì dầu mỡ quá chịu không nổi đó. Hay là về vấn đề ngủ thì Ấn Độ thì rũ mền thì tỏi mới cát tăng ra từng cục, còn Trung Hoa vào trong núi thì vì khí hậu của Trung Hoa lạnh lẽo ẩm thấp như khí hậu của tỉnh Tứ Xuyên hay tỉnh An Huy, rất ít thấy mặt trời. Như Tứ Xuyên mà một năm chỉ có 60 ngày thấy mặt trời, còn hơn 300 ngày không có mặt trời, thì làm sao nó không ẩm thấp. Thì những cái hotel trong núi đó thì vô thì thôi la làng, nên là thôi mốc quá, ẩm quá, chịu không nổi, hôi hám quá, ở gì mà tệ quá. Thì khi mà mình có cái pháp hỷ thì bao nhiêu cái đó nó văng hết ấy. Mà mình biết là sư tổ ấy, xưa ngày vô hà xưa ở còn tệ hơn mình, đâu có hotel đâu, mà ở tuốt trên núi một mình ấy, mà ngủ đâu có cái giường đâu, nghe mùi đất hôi nó xông lên, rồi nghe những mùi cỏ mùi gì lạ, nằm ngủ ngoài trời ngoài như vậy mà trở thành một vị cao tăng. Hôm nay mình đến thăm ngài mà có chút xíu như vậy mà lên ra thì nếu mà xét lại thì cảm thấy rằng là mất công đức lớn. Và có nhiều người giận những cái đó, xong giận lây tổ đến cũng buồn lậy, mà bực mình đêm qua tôi đâu có ngủ được đâu, rồi tôi ăn thì không có vô, nó bụng nó phình như này, xong rồi khó chịu đủ thứ, nó ví dụ như thế, không mất phần công đức. Trong khi ngược lại, như tôi nói này, nếu pháp thì sung mãn á, thì tất cả những thứ đó mình vượt qua cái một này, vượt qua dễ dàng lắm, mình chịu đựng một cách dễ dàng, mà lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng cảm thấy đó là một cái hạnh phúc. Và cái đó nó là một cái ấn tượng cho mình, để mình có một cái nhân duyên mạnh mẽ hơn nữa đối với các vị thiện tri thức có. Và trái lại, nếu mình không nhận lãnh được cái vô hình vô ảnh đó, mình chỉ nhìn thấy những cái hữu hình hữu ảnh ấy, thì mình sẽ bảo thôi tôi đi một lần thôi, một lần cho biết thôi, sợ quá thì không bao giờ có nhân duyên. Cho mình chỉ coi cái ngũ dục nó mạnh quá, cho nên chung cục mình bảo tôi quen rồi, thôi đi đâu cũng bằng là cái giường của tôi ở nhà, tôi ăn ở đâu cũng bằng là tự tay tôi nấu, cho nên chẳng đi đâu được, chẳng làm gì được. Và lúc nào cũng chỉ coi cái ăn cái ngủ đó là mạnh thôi, nó là ngũ dục, nó mất phần công đức. Cho nên nếu có công đức á, thì những cái phần kia nó không có tác động mình nữa, và mình sẽ đạt được những cái công đức. Đó là trong chúng ta đây lại có một số người sắp sửa đi hành hương xứ Ấn Độ đó, hay là trong tương lai còn đi hành hương ở nhiều nơi nữa, thì đó là những cái mà tôi nhắc nhở cho những người đi hành hương để làm thế nào đi hành hương đúng nghĩa, chứ không phải là đi tham quan cái thánh tích đó, cái Phật tích đó xem nó ra làm sao, mà là đi hành hương đúng nghĩa, để cho mình có một, được một cái công đức chính xác như vậy. Và hai nữa rằng là khi mình có cái công đức đó về, mình học Phật, mình sẽ thấy say sưa hơn, mình sẽ thấy sung mãn hơn, mình sẽ thấy pháp tâm mạnh hơn, học nó vô hơn. Đó cũng là cái lý do mà tại sao tôi phải nỗ lực rất là nhiều trong cái vấn đề là khi mà dẫn mọi người đi hành hương, mà giải thích cho họ làm sao để giữ cái tâm của họ trong suốt từ đầu chuyến đi cho đến cuối, cho đến lúc về, hay là kích động cái tâm đó đối với là những người chưa biết, để làm sao cho những người đó họ chuẩn bị cái tinh thần của họ cho những cái nhân duyên tốt đẹp của họ trong tương lai. Đó. Mà cần ghê lắm, phải nói thẳng một điều là như vậy, cần có cái nhân duyên mà gặp gỡ những cái thánh địa thánh tích như vậy, nhưng mà phải trong một tinh thần đúng nghĩa là hành hương. Còn nếu mà chỉ tinh thần tham quan thôi thì tôi nói thẳng thắn là vô ích lắm, cho nên đi rồi về chẳng lợi lạc, chẳng phát tâm gì, mà ngay lúc đi về rồi cũng chỉ nói một câu mà tôi chỉ đi một lần thôi, cho biết thôi, ớn quá. Đó. Có nhiều người bị một cái chướng ngại nào trên cuộc đời, trên cái cuộc đường đi rồi nói thôi các vàng cũng dám đi làm gì. Nhưng mà đó là tôi bắt gặp nhiều người mà tôi phỏng vấn. Cho nên chính vì vậy khi những người nào mà đi với tôi, là tôi phải làm sao tôi giữ cái tinh thần đó của họ từ đầu đến đuôi, để kích động làm sao mà họ vượt qua hết mọi cái trở ngại, để đừng bao giờ phát ngôn như vậy. Đó. Mà phải về với một tính chất rằng là phải sung mãn, phải tinh tiến hơn, là phải hiểu biết hơn. Thế thì mình biết rằng là chính cái tinh thần, cái trí tuệ và cái từ bi mà nãy giờ tôi đề cập đến, mà mình phải đi chiêm bái thì cái trí tuệ đó ở một cái điểm là nó không phải chỉ có đủ khả năng để nuôi dưỡng mình như những trí tuệ ở cuộc đời, mà cái trí tuệ này là trí tuệ làm thế nào mà có thể giúp cho mình cùng hết thầy chúng sinh đồng đạt tới được cái đỉnh cao nhất của trí tuệ, để đồng thành Phật đạo. Và chính cái trí tuệ nó mới phát sinh ra một cái tinh thần rằng là mong mỏi cho mình và cho hết thầy chúng sinh được như vậy, cái tinh thần nó gọi là từ bi. Cho nên khi phát sinh được cái trí tuệ đó thì cái từ bi nó cũng sinh. Còn nếu không có cái trí tuệ đó với một cái trí tuệ nhỏ xíu đủ lo cho thân mình thì cái ích kỷ nó phát sinh, cho nên chỉ có nghĩ tới mình và gia đình mình là hết, và không thể nào nghĩ tới ngoài chúng sinh được. Mà khi mà chỉ nghĩ cho mình và cho gia đình mình thôi thì dĩ nhiên chúng sinh là nạn nhân chắc chắn như vậy. Cho nên đối với người học Phật Pháp Đại Thừa là không có cái chuyện mà nghĩ cho mình hay cho gia đình mình, mà phải nghĩ cho muôn gia đình, mà phải nghĩ cho mình không phải cho gia đình đời nay, cho gia đình của mình trong quá khứ và cho gia đình của mình trong tương lai, chứ không phải chỉ cho gia đình trong hiện tại. Và nếu mà mình chỉ có chấp chặt mà như vậy đó, thì giống hệt tôi nói mình vướng vào ngũ dục, mà khi mình đã vướng vào ngũ dục thì mình không cách gì mở mang hay nhận lãnh từ những cái bất khả tư nghị Phật Pháp. Là hiện tại mình đó, là chỉ có tư nghị nổi và suy nghĩ nổi và suy lường nổi để cầu nguyện cho cá nhân mình hoặc cho gia đình mình là nhất. Và đối với mình cái chuyện độ hết thảy chúng sinh là bất khả tư nghị, hay lo cho những gia đình khác là bất khả tư nghị. Nhưng nếu mà mình có được những cái nhân duyên thù thắng để mà nhận lãnh những món quà của chư tổ và chư Phật, mà mình từ phương xa lặn lội đến và đến trước cái chỗ thánh địa của ngài và nhận được những món vô hình vô ảnh nói trên đó, thì mình sẽ thấy được những cái mà xưa nay đối với mình bất khả tư nghị, và mình giờ đây mình khả tư nghị, tức là mình có thể từ nay trở đi với cái pháp tâm đó, với cái học hỏi đó, với cái cương quyết học hỏi đó, mình sẽ lo được cho gia đình của mình trong đời này và cho mọi gia đình của mình trong đời tương lai, bất cứ ở một đời nào. Mà dĩ nhiên cái đó nó phải đòi hỏi mình cái trí tuệ, một cái từ bi vượt thắng cái ngũ dục, tức khi nào cũng có một cái hướng đến tương lai là mình và hết thảy chúng sinh. Và với cái ý hướng đó thì tất cả các gia đình ở trong đời tương lai của mình và của tất cả mọi gia đình nào đó đều được hạnh phúc lây. Cho nên gia đình nào cũng được hưởng hạnh phúc lây, không phải chỉ gia đình của Tất Đạt Đa, tức là Tịnh Phạn, Sa Du Đà La hay La Hầu La được hưởng đối với Tất Đạt Đa đâu. Mà khi Tất Đạt Đa phát nguyện giác ngộ thì hết thảy gia đình đều được. Và tất cả những cái gia đình mà hiện tại thì mình đang tập tành để được hạnh phúc đó, là do cái gì vậy? Là do nơi cái tinh thần giác ngộ của Tất Đạt Đa. Và như vậy thì mình phải tập tành như vậy, phải tập tành cái là làm sao mình có được cái trí tuệ mà làm sao cho hết thảy gia đình, chứ phải chỉ gia đình mình không thôi. Và nếu chỉ gia đình mình thôi á thì ngay chính gia đình mình cũng không hạnh phúc, bởi với những cái tâm ích kỷ thì một đổi á cũng chỉ có ngã là nhất thôi. Vợ chồng thì cũng tranh chấp à, trước sau cũng vậy à. Rồi con cái cũng tranh chấp với cha mẹ trước sau cũng vậy, tại vì chỉ ngã là nhất. Nhưng mà chính cái mà nghĩ đối tượng là chúng sinh á thì cái ngã đó mới là sau. Cho nên mới có thể đại đổ năng dung, dung thiên hạ nan dung chi sự. Tại vì nhớ nhờ lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, để độ, cho nên mới dung nổi. Còn nếu lấy mình làm đối tượng thì không bao giờ dung nổi, cứ nhỏ xíu dung cũng nổi. Thì ngủ không tốt có một đêm hai đêm thôi là chịu không nổi. Thì ăn chán trường có một buổi hai buổi thôi là cũng sinh khí. Cho nên vô tình ở Phổ Đạt Sơn có một lúc đó trời nó oi bức, có một vị Phật tử mới đưa cái quạt tới nói là thầy dùng cái quạt này cho nó mát, cho tôi xoài quạt ra, thì một cái hàng chữ nó hiện trước mắt tôi: mạc sinh khí. Rồi nghiêm một cái bài văn: mạc sinh khí đó là đừng có giận. Rồi nghiêm một bản văn nói về đừng giận. Để tôi mới nhìn vô một cái ấy, thì nó thành một cái bài pháp ngay. Thì tôi lấy luôn cái đó tôi giảng cho cả hai cái đoạn, là mạc sinh khí, đừng có giận. Trong đó nói đại ý, rồi tôi không có nhớ hết cái đoạn văn nguyên văn được, nhưng mà đại ý nói rằng là cái thời gian nó rất là ngắn ngủi, nó rất là ít, tại sao mình lại dùng cái thời gian đó để nuôi cái giận, cái mà làm hại mình và hại người. Cái mà mình giúp người đó thì là lợi cho mình và lợi cho người, là mọi người đều hoan hỉ, được vui vẻ. Và tại sao mình không dùng cái thời gian ngắn ngủi của đời sống của mình vào cái công việc nói trên, mà lại dùng cái thời gian ngắn ngủi đó vào những cái việc giận và hờn, để được lợi gì cho ai, hay chính bản thân mình. Đại khái như vậy. Rồi mình giúp mọi người thì mình được những cái mình không có thiệt thòi, mình được lại một cái rằng là vui vẻ. Mà vui vẻ đó là một cái phần thưởng lớn của đời người. Đời người mấy tuổi được vui vẻ. Đại khái là như vậy, tôi nhớ có hết. Thì tôi giải thích cái đó. Và sau khi tôi giải thích cái đó thì mấy cái hàng xung quanh không còn cái quạt nào nữa hết. Mua ráo hết. Thì 73 người đều mua quạt hết, thì đương nhiên rằng là coi như là bán sạch sành sanh cái quạt đó. Đấy. À, ai cũng mua hết, ai cũng mua một cái quạt mặt sinh khí đó hết. Và tôi nói quạt này rất là lợi, khi nào bực dọc thì nên xòe nó ra quạt. Xòe nó ra quạt thì nhìn thấy cái chữ mặt sinh khí, đừng có giận chuyện. Thế thì trở lại cái vấn đề thì... Thế thì chính vì những cái lý lẽ đó mà mình phải học Phật, phải tu Pháp, phải làm sao có tinh thần hoằng pháp hộ pháp. Cho nên những cái yếu tố mà sở dĩ nhiều khi tôi thúc đẩy cho mọi người đi chiêm bái ở bên Ấn, ở bên Trung Hoa ấy, là nó có nhiều cái công đức cho chính mình như vậy, công đức có nhiều cái lợi lạc, nó có chính những người đi chiêm bái như vậy, cung dường và đóng góp những cái thánh tích đã được duy trì nhiều hơn, để cho những người sau còn có những cái nhân duyên được thấy, được nhìn. Không thôi lâu ngày nó hoang phế và nó sập đổ. Cho nên chính vì vậy mà nhiều khi tôi phải tu tra trong sách vở để mà lặn lội mà theo lời của hai người Gip National của hai phái đoàn Âu Châu lẫn Mỹ, là đều đi cùng với tôi, tại hai phái đoàn đã nhập một dưới cái sự mà hướng dẫn về cái giáo lý của tôi. Cho nên hai phái đoàn đi đâu cũng phải đi chung, đến chùa phải đến chung. Hai cái tay Gip đó đều coi như là làm việc với tôi, và hai cái đó đều nói với tôi như vậy. Xưa nay làm Gip dẫn người ta đi á, là chỉ đi những cái chỗ mà hết sức là phổ thông, nổi tiếng phổ thông, kiểu Vạn Lý Trường Thành, kiểu Lăng của Tần Thủy Hoàng ở Tây An, kiểu Tứ Đại Thanh Sơn. Còn đi với tôi nó mới vào tận những cái gọi là hang cùng ngõ hẻm, những cái ngôi chùa ở trong tuyết điều hưu vách núi ít ai biết đến, những cái ngôi chùa mà không ai biết đến nhưng rất là quý báu, bởi nó là tổ đình của những vị tổ. Nhưng mà người ngoại quốc họ đến làm gì? Cho nên người ngoại quốc không đến. Còn những người bình thường họ đâu có biết Thừa Viễn là ai, họ đâu có biết Huệ Tư là ai, họ đâu có biết Linh Hữu là ai để họ đến. Những người Phật tử bình thường mà học Phật không nhiều, họ đâu có biết đâu mà họ đến. Nhưng mà tôi biết đó là những vị tổ. Chẳng hạn như là 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, hay đó là các vị tổ của Thiền Tông, của năm phái, chẳng hạn như của Ngài Vân Môn, của Ngài Pháp Nhãn, của Ngài Quy Sơn Linh Hữu, của Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, nói ví dụ vậy, hay vân vân. Và tôi tìm đến những ngôi chùa đó, và những ngôi chùa đó phần đông là nó hẻo lánh, nghèo nàn, hẻo lánh. Bởi vì như tôi nói vậy đó, người Phật tử bình thường thì họ không biết. Và người Phật tử bình thường thì họ đi, họ chỉ nhắm ngô Tứ Đại Thanh Sơn. Nhưng tôi thì có cái xu hướng là phải đến tổ đình. Bởi vì đến tổ đình, mỗi một lần đến tổ đình á, thì nó tăng thêm một cái sức mạnh. Và tôi có kinh nghiệm đó rồi, trong suốt 4 lần đi chiêm bái. Cho nên tôi phải sưu tra đến, mà đến cũng là để giúp cho những cái tổ đình đó, để mà những cái tổ đình nó có thêm cái sự cúng dường của đàn na tín thí, để cho trùng tu lại, để sửa sang lại. Và để làm sao? Để làm cho một số những người đi cùng với tôi, họ biết đến vị tổ đó là ai, và họ sẽ học được cái tinh thần của vị tổ đó. Nó ví dụ như thế. Cho nên về sau tôi đi, tôi không nhắm tới Tứ Đại Thanh Sơn nữa, mà tôi chỉ cần một núi thôi, còn thì là tổ đình, để mà làm sao cho người ta biết được đến nhiều các vị thánh tăng của thời quá khứ, của những vị tổ mà sau này học Phật mình sẽ bắt gặp rất nhiều tên những vị đó, và mình sẽ biết vị đó là ai, và mình cảm thấy gần với mình lắm, bởi vì có đến thăm rồi, có đến thăm nhà của ngài rồi, cái nơi đó. Nên mai mốt mình có học, ví dụ như mình học Chi Sơn Cảnh Sách mà người xuất gia phải học, và mình có đến chùa Mật Ấn, thì mình sẽ tự nhiên ngài Chi Sơn gần với mình lắm, và mình sẽ trong đầu mình sẽ hiện ra cái ngôi chùa Mật Ấn đó, và hiện ra cái hình tượng của ngài được thờ ở trong chùa, và mình sẽ cảm thấy gần lắm. Và khi gần thì cái lời dạy của ngài á, nó hữu hiệu với mình, tại vì giống như một người quen nói thì nó hữu hiệu hơn là một người xa lạ. Thế thì trở lại mà nói rằng là như thế, thì mình học Phật nói chung nó là học đến cái trí tuệ độ sinh, chứ không phải một cái trí tuệ thấp nhỏ thì mưu cầu hạnh phúc cho một nhóm, một thiểu số, một gia đình hay một con người, mà là một cái trí tuệ mà có thể ngã đẳng với chúng sinh, vai cộng thành Phật đạo. Chính cái trí tuệ đó mới gọi là trí tuệ của chư Phật. Còn ngoài cái trí tuệ nói trên, trí tuệ nào cũng chỉ là trí tuệ của phàm phu hết, đó là không đủ khả năng để độ sinh, đều là trí tuệ của phàm phu. Và chính cái trí tuệ nói trên mới là vô lậu công đức. Và chính cái trí tuệ nói trên đó mới gọi là chính niệm. Người nào phát tâm như vậy, người đó là phát chính niệm. Và người nào thường trụ tâm ở trong cái niệm đó, người đó gọi là thường trụ ở nơi chính niệm. Chính niệm đó là cái niệm chân chính. Niệm chân chính ở đời không có niệm gì hơn là niệm làm cho hết thầy chúng sinh cùng với mình thành Phật đạo. Ngoài cái niệm đó ra đều là tà niệm hết. mà chỉ có một niệm, nó gọi là chính niệm. Cho nên pháp Bồ Đề Tâm chính là chính niệm. Và thường niệm Bồ Đề Tâm, thường đương niệm chúng sinh đó, là thường chính niệm. Và chỉ có một thứ chính niệm thôi, là chính niệm, nó chính là như vậy. Chính là cái mà đi đứng nằm ngồi thầy đều hướng đến chuyện bằng là làm sao cho hết thầy chúng sinh cùng mình thành Phật đạo. Người thường chủ tâm như vậy gọi là chính niệm. Cho nên chư Phật, chư Tổ mới bắt phải làm cái gì nhất thiết người xuất gia đó, phải đương nguyện chúng sinh. Làm cái gì cũng phải đương nguyện chúng sinh, kể cả ngồi giảng pháp, kể cả tụng kinh, kể cả ngồi nghe pháp, kể cả nhìn Phật, đều phải cầu nguyện cho chúng sinh hết. Như là trong luật, ấy, trong luật tạng, trong tỳ ni dạy cho cái người xuất gia, hay là trong tầm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm. Mà luật với tỳ ni rút từ trong kinh Hoa Nghiêm ra rất nhiều ở nơi tầm tịnh hạnh. Nên nhất cái gì cũng cầu cho hết thầy chúng sinh. Đó gọi là trụ ở nơi chính niệm. Đó chân chính gọi là chính niệm. Ngoài niệm đó ra, bất cứ một niệm nào bị kỷ cũng đều không phải là chính niệm, mà đều gọi rằng là tà niệm. Tức là cái niệm lệch lạc. Tà là lệch lạc, chính là thẳng. Thế thì chính vì lý lẽ về cái trí tuệ của Đức Phật đó, mới vô lượng vô số cái trí tuệ mà độ sinh, nó nên phát sinh ra những cái mà pháp môn để độ chúng sinh, độ vô lượng vô số. Thì do cái nhân duyên là tôi mới từ Trung Quốc trở về vào thứ hai vừa rồi, đến bây giờ là thứ bảy, chưa được một tuần. Thì mới trở về rất là thời giờ rất là cấp bách, rất là ít, thì phải chuẩn bị, phải lo liệu mọi nhiều cái thứ mà trong một thời gian vắng mặt ở chùa phải lo liệu, rồi phải qua đây liền. Đó. Thì qua đây liền cho nên thực chất phải nói là nó cận quá, cho nên tôi chưa có kịp để mà chuẩn bị để suy nghĩ hoặc là nói một cái đề tài nào đó. Thì thầy Nhất Trơn thấy mới đưa cho tôi một cái tập sách mới được đánh máy, chưa có in. Tập sách này á là của một vị thượng tọa ở bên Úc, là thượng tọa Phước Nhân tọa, và gửi qua cho tôi và thầy Nhất Trơn cộng với một cái lá thư gửi cho tôi và thầy Nhất Trơn. Thượng tọa Phước Nhân có cái ý rằng muốn tôi và thầy Nhất Trơn xem trước khi in thành sách, thành ra nó rời rạc nó từng cái như vậy, in thành một quyển sách, và cũng có ý nhờ tôi hay thầy Nhất Trơn đề tựa hay là viết lời giới thiệu cái quyển sách này. Quyển sách này thì thầy Nhất Trơn đang bệnh, từ hôm đó về nó giờ bệnh cho nên chưa có đọc hết, mà chỉ đọc rất qua thôi. Thì thầy Nhất Trơn đưa lại cho tôi và bảo tôi là tôi khỏe hơn thì đọc kỹ hơn dùng. Thì tôi cũng chỉ mới đọc được có nửa quyển mà thôi. Thì khi tôi đọc nửa quyển đó, nhưng mà phải công nhận rằng là tôi rất là ngạc nhiên, là bởi vì những cái lời mà thượng tọa Phước Nhân, là biết là Phước Nhân là trụ trì chùa Pháp Bảo, hay là chùa tôi cũng quên mất cái tên chùa mất rồi, Pháp Quang hả, ở bên Tây Úc rồi. Dạ. Thì mà trước đây có hai vị đệ tử là hai sư cô Bảo Sơn Bảo Thiền, nó có ghé qua đây nè. Đó thì cũng lạ lắm, và cái ý tưởng của thấy Phước ở bên Úc á, nhưng mà kể cũng na ná cái tư tưởng của tôi và thầy Nhất Trơn ở bên đây. Đó. Tức là thấy cũng nhấn mạnh rất mạnh về tịnh độ, là tu về niệm Phật pháp môn. Và cái quyển sách này không có gì khác hơn là tôi viết lại tất cả những cái mà người ta chất vấn và thấy đáp và thấy trả lời ở bên Úc, ở khắp nước Úc, ở các tỉnh như là Melbourne hay là Sydney hay là ở nhiều nơi, mấy cái tỉnh lớn ở bên Úc. Mà sau khi Hòa Thượng Thanh Từ qua bên Úc hoằng pháp giảng đạo, và sau đó thì Phật tử họ thắc mắc rất nhiều cái, bởi vì trong những cái lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ nó thì có nhiều cái liên quan, đại khái có thể tạm thời nói rằng là đà tích tịnh độ. Đó. Và Phật tử họ thắc mắc rất là nhiều, và những cái lời thắc mắc đó được hỏi và thầy Phước Nhân trả lời, và thầy Phước Nhân thấy soạn thành cuốn sách luôn, soạn thành một cái cuốn sách để trả lời về những cái câu hỏi nói trên. Đó. Thì cái phương pháp trả lời của thầy thì tôi thấy là cái ý trả lời hay cái câu trả lời, câu đáp đó, thì nếu mà thắc hỏi tôi thì tôi cũng trả lời na ná như thế, À, cho nên tôi mới nói rằng là cái tư tưởng của thầy nó cũng giống như là tôi thành nhất chân về những cái mà suy nghĩ hay là suy tư. Thì chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là không phải rồi rồi riêng phải chỉ Phật tử ở đây, mà tôi nghĩ rằng là ngay cả Phật tử ở bên Hoa Kỳ tôi cũng được hỏi rất nhiều những cái câu hỏi đại loại như vậy, và tôi đã trả lời cũng rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ có không có soạn thành sách thôi. Và tôi cũng trả lời rất nhiều nhưng mà rải rác ở khắp nước Mỹ những cái câu hỏi đại loại như vậy, mà trên cái bước đường đi giảng ở bên Hoa Kỳ đó tôi gặp phải và được hỏi. Thì bây giờ sẵn đây á, tôi vừa đọc mà tôi cũng vừa trình bày luôn, rồi mọi người lấy một cái sự suy nghĩ riêng của mình để mà suy nghĩ, để mà xét đoán. Cái xét đoán này có nhiều cái lợi lắm. Ở đây không phải là công kích hay là binh vực cái gì hết, nhưng mà đây chỉ là nhiều khi nêu lên nhiều cái ý kiến về đạo, mà chính những cái ý kiến nó làm cho mình đi sâu vào thêm cái tư tưởng của mình. Như khi vì vậy mà mình suy nghĩ nhiều hơn và mình thấy được nhiều khía cạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là những cái sự mà biện luận với nhau về đạo như vậy nó không phương hại gì hết, mà nhiều khi nên nữa. Ngay cả bên Tây Tạng mà nhiều khi các tông phái họ cũng tổ chức chất vấn nhau, vấn nạn nhau, đối đáp nhau đó, tranh luận với nhau về cái cao cái thấp đó, về cái lợi cái hại. Và dĩ nhiên rằng là tông phái nào của Phật giáo nó cũng có lợi lạc cho một số chúng sinh, không phải chỉ có một duy ngã độc tôn đối với tông phái được. Và nếu mà chỉ có mà duy ngã độc tôn đó thì Đức Phật không có nói nhiều pháp môn đâu, mà sở dĩ Đức Phật phải nói đến 84,000 pháp môn là bởi vì không một pháp môn nào cũng giống như ở đây. Người nào mà làm thầy thuốc thì người đó biết không phải một thứ thuốc mà trị bách bệnh như là xuyên tâm liên ở Việt Nam hay thải đâu, mà mỗi thuốc nó trị một thứ bệnh, cho nên phải có vô lượng thuốc, bởi vì có vô lượng bệnh. Căn tính chúng sinh không ai giống ai hết đó. Nếu mà giống nhau hết thì cả thế giới này dễ lắm, thành robot chỉ cần một món ăn, tại vì giống nhau hết, đâu cần phải bày ra vô lượng món ăn, mà món này khoái khẩu người kia, món kia khoái khẩu người nọ đó. Rồi cũng không cần phải bày ra vô lượng y phục, tại vì cùng thích một loại y phục thôi. Thì thế giới này rất là giản dị, chỉ cần một món ăn, chỉ cần một thứ y phục, chỉ cần một thứ nhà. Nhưng mà con người ta nó đa tính quá, thành ra nó mới phải, nó phải đa nhu cầu đó, thành ra nó mới đủ thứ màu sắc. Vì vậy mà pháp môn nó cũng phải có đầy đủ. Cho nên nếu người nào nghĩ rằng là pháp môn nó chỉ có độc tôn thì người đó hết sức là hít la, mà trong Phật pháp chư tổ không có hít la được đó. Và dĩ nhiên rằng là phải biết cái chuyện như vậy là nhiều tông phái. Và như thế thì khi mình nghe, mình cho cái sức căn cơ của mình suy vận mà mình chấp nhận. Nhưng có một cái là chắc chắn cái vấn đề đó, cái vấn đề pháp môn nào thì pháp môn, nhưng đừng có ngoài pháp môn thành Phật. Mà như vậy thì cái pháp môn nào mà nó không đưa mình đến thành Phật đó, thì pháp môn nó không kể là của Phật giáo được. Mà pháp môn nào phải đưa mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo, nó mới là pháp môn của Phật giáo. Cho nên mình có thể nào bảo là tôi chọn cái pháp môn bà hai thì cái đó không phải Phật tử rồi. Cho nên mình đây là chỉ chọn trong những cái pháp môn mà Đức Phật đề ra. Mà pháp môn nào đề ra cũng chỉ là pháp môn, một cái phương tiện để cầu thành Phật đạo. Thế thì nó có một cái câu hỏi đầu tiên hết là hỏi rằng là trong cái quyển Đâu là chân hạnh phúc, ở đoạn nguồn gốc yêu đời và chán đời, tác giả cho rằng những người tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc gặp Phật Di Đà là những người bi quan chán đời.
Xin thầy từ bi giải rõ. Đó. Hôm nay tôi cũng quên mang cái mắt kính theo, mắt tôi bây giờ tệ lắm, khó đọc vô cùng, nó cứ nhạt nhạt mờ mờ. Mà tôi là phải kính viễn kìa, nếu không có thì phải để xa như vậy mới thấy, khó đọc lắm.
Câu trả lời, dĩ nhiên mọi câu trả lời đó là của có chúng độ thôi, không tôi đau với tôi tàu hỏa nhầm ai. Cái dưới là để đọc ha. To ra nhưng mà thấy nó vẫn mờ. Nhưng mà nó to ra, nhưng mà chắc nó không đúng độ. Thôi, cứ để.